Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Sài Gòn Radio trên làn sóng 1290 AM, đồng thời cũng có thể nghe qua mạng Internet toàn cầu ở địa chỉ vinthao.com. Bây giờ Vương Yến xin mời quý vị theo dõi chương trình Luật pháp trong đời sống cùng với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices, văn phòng tọa lạc tại số 2004 Center Road, San Jose, California 95112. Số điện thoại là 408-947-7717, 408-947-7717. Hôm nay là buổi chiều thứ tư giữa tuần. Vân Yến xin gửi lời chào đến luật sư Nguyễn Kim Phượng và xin hỏi thăm hôm nay luật sư có khỏe không, thưa luật sư?
Xin cảm ơn Vân Yến, thân ái chào Vân Yến và xin kính chào quý khán giả. Ngày hôm nay tôi vẫn bình thường, yeah. Lại một ngày đẹp trời khác, yeah. Cho nên chúng ta tạ ơn trên đã cho chúng ta có được một cái cơ hội, có được những ngày tháng rất là tốt đẹp trong một mùa đông như thế này. Mong rằng là chúng ta nói như thế nào, chúng ta phải appreciate, chúng ta phải biết rằng là những cái việc mà chúng ta đang có nó là đều là những ơn lành, ơn trên ban cho chúng ta. Cho nên chúng ta đừng quên tạ ơn ơn trên, tạ ơn tất cả những người đã làm những việc tốt đẹp cho chúng ta và cho chúng ta có được một cuộc sống an bình. Và mong rằng là quý vị đều có những ngày tháng tốt đẹp sắp tới. Ngày hôm qua khi mà Vân Yến nhắc tôi rằng là hôm nay là rằm á ha,
yeah.
Trời ơi, tối qua tôi nhìn lên tôi thấy ánh trăng rằm đẹp thiệt á, to mà đẹp thật đẹp. Lúc đó là sau 7 giờ sau khi tôi đi lễ ra thì tôi nhìn thấy ánh trăng quá trời đẹp luôn,
yeah.
Và
yeah.
tôi thấy rằng là trời, tôi ước gì mà Vân Yến và chị Ân Y nhìn lên trời bây giờ để nhìn thấy cái ánh trăng nó đẹp đến độ như thế. Nó
yeah.
tròn mà nó to mà nó sáng thật là đẹp, đúng là ngày rằm.
Yeah.
Và mong rằng là quý vị, những người có cơ hội được nhìn ánh trăng đó sẽ thấy rằng là cuộc sống của chúng ta rất là được nhiều ơn trên ban cho chúng ta. Cho nên không gì khác ngoại trừ chỉ biết tạ ơn và cảm ơn tất cả những gì chúng ta có được.
Dạ, Vân Yến cảm ơn luật sư đã gửi lại hình ảnh của bóng trăng, mặt trăng tròn vành vạnh. Thành ra ai mà nhìn lên thấy một cái bóng trăng tròn như thế đó, tự nhiên mình cũng dừng lại để mình xem, tìm cái thưởng thức một cái cảnh đẹp đó, thưa luật sư.
Vâng.
Cảnh đẹp một tháng mới có một lần.
Dạ. Vâng. Rất là tròn, rất là to, rất là đẹp và sáng nữa nhé.
Sáng nữa, dạ.
Vâng.
Và trong ánh trăng chắc là có lẽ chúng ta cũng mỗi người thầm cầu nguyện điều gì đó.
Vâng, mong là chúng ta đều thầm cầu nguyện cho nhau được nhiều, nhiều sự tốt đẹp trong cuộc sống.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Ngày hôm nay tôi nói về nghĩa vụ. Một lần nữa tôi lại nói về nghĩa vụ. Nghĩa vụ của người lái xe phải hành động như thế nào, phải cái sự cẩn thận, phải hợp lý như thế nào để tránh đi cái tai nạn. Mà trong khi cái tai nạn này nó giữa những người lớn với nhau thì chúng ta không nói gì đâu, vậy chúng ta làm ngơ, nhưng mà nó có thể đỡ hơn là khi nó liên quan đến các trẻ em. Mà nhất là các trẻ em đi bộ ở trên đường, hoặc là những chuyện này nó xảy ra ở trên đường. Sáng nay trên đường đi làm tôi thấy một cuộc tai nạn xe mà tôi nhìn qua tôi không hiểu, tôi ít khi nhìn tai nạn lắm, tại vì tôi thấy nhiều người cứ nhìn rồi xe đi chậm lại. Vì tôi đi con đường nó ngay cạnh cái chỗ tai nạn cho nên tôi phải nhìn thấy một cái xe bốn cái chân dựng lên trời, nhưng mà toàn cái thân xe nó bị nát bấy hết. Thì tôi không hiểu là làm sao mà một cái tai nạn nó có thể xảy ra như thế. Và rồi tôi cũng thấy cái xe kia bằng sau lưng hay là đằng trước nó chỉ hơi móp một chút thôi, tôi cũng không có nhìn rõ đâu, tôi chỉ nhìn sơ như vậy thôi. Tôi thấy cái xe mà bốn chân đưa lên trời đó là tại vì nó nằm ngay trên bên cạnh tôi khi tôi lái qua. Tôi nghĩ đến những người trong cái xe đó, tôi cầu xin cho họ được an bình. Và tôi nghĩ đến cái sự bất cẩn đó nó xảy ra như thế nào. Cái bổn phận của cái người lái xe đó, nó có, cẩn thận không, nó có hợp lý không, để rồi một cái tai nạn như thế nó xảy ra. Tôi không nghĩ là những người ngồi trong xe đó có thể còn sống sót, nhưng mà tôi nghĩ là không sao, bởi vì tôi chỉ thấy có xe cứu hỏa và xe cứu thương, chứ không thấy một cái gì mà là cho thấy là nó rất là trầm trọng hơn. Khi chúng ta nói về vấn đề cái việc lái xe, nghĩa vụ của người lái xe như thế nào khi nó liên quan đến các trẻ em. Các trẻ em ở tuổi nào? Các trẻ em có được chăm sóc bởi người lớn lo lắng cho họ đang trong thời gian các em ở tuổi đó hay không? Khi mà một tai nạn xảy ra cho các em, chúng ta phải nhìn vào tuổi của các em là mấy tuổi. Tại sao chúng ta nghe những cái tin tức là người này re cái xe ra, một đứa con 2 tuổi rưỡi đứng sau lưng xe họ không thấy? Tại sao chúng ta nghe là có những người đang chạy ở trên đường, đùng một cái một đứa bé 4 5 tuổi băng ra ngoài đường? Thế thì cái người chăm sóc cái đứa bé này đâu? Rồi thì là chúng ta đang ở cái khu nào trên con đường chúng ta đi? Chúng ta đang ở cái con đường mà có cái tốc độ 35, hay là chúng ta đang ở cái con đường mà có cái tốc độ 25, hay là chúng ta đang ở cái con đường mà có cái bảng để là học sinh có hiện diện lái chậm lại? Chúng ta đang ở cái con đường là cái khu dân cư có trẻ em hiện diện. Và nếu tai nạn xảy ra thì nó sẽ như thế nào? Cái người lái xe đó có thể đang bị mất tập trung bởi vì họ đang điều chỉnh cái máy radio hay không? Hay là cái người lái xe đó đang bị mất tập trung bởi vì họ đang nhìn vào một cái text hay họ đang gọi điện thoại cho một ai? Rồi chúng ta phải nhìn vào cái gọi là cái tầm nhìn. Khi chúng ta lái xe trên đường ngày hôm nay, quý vị thấy đèn đường thành phố cái ánh ánh nắng đẹp như vậy. Không có lý do gì chúng ta không thấy ít nhất là 15, 25, 30 feet trước mặt chúng ta. Chúng ta có thể thấy xa hơn được nữa. Tùy vào cái tầm nhìn của mình và tùy vào cái vật mà nó ở trên đường mà chúng ta thấy được. Buổi tối nó khác, quý vị lái xe buổi tối, quý vị đâu thấy cái người đi bộ mà mặc bộ đồ đen thui không? Khó lắm, mà nhất là cái đường mà không có đèn nhiều nữa. Quý vị, khi chúng ta lái xe, chúng ta phải cẩn thận và phải để ý đến những cái việc này. Nó rất là nhiều những cái động tác, những cái sự gọi là chú ý cẩn thận trên con đường khi chúng ta đi. Và vì vậy mà khi mà một cái vụ tai nạn mà trẻ em chạy ngang qua đường mà bị xe đụng á ha, thì người lái xe thường thường là bị coi là cẩu thả nếu họ không có thực hiện cái hành vi đó một cách cẩn thận hay là hợp lý. Ngay tức khắc người ta sẽ nghĩ đến, ồ cái người này chạy nhanh quá, cái người này không để ý con đường, cái này đã không, cái người này không sửa soạn, ngừng lại khi mà họ thấy một người đang chạy băng qua đường. Ngay cả khi cái đứa bé này nó băng qua trước mặt mình mà mình không bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra. Và ít nhất cái người lái xe có chịu có trách nhiệm khi đã đụng chạm vào cái đứa bé này. Cái đứa bé này nó ở bao nhiêu tuổi, chúng ta phải nghĩ đến cái vấn đề đó khi nó rơi vào cái tình trạng tai nạn. Những cái chi tiết về cái việc nó xảy ra, những bất cứ một cái động tác nhỏ nào đó nó sẽ xác định cái mức độ cẩu thả của cái người lái xe liên quan đến việc tai nạn này. Thằng bé này nó bị xe đụng, nó bị tử vong. Thằng bé này khoảng chừng 3 tuổi rưỡi à. Một cái xe vận tải nhỏ lái ở trên đường. cái xe vận tải nhỏ này được lái bởi một cái người tài xế, và cái người chủ xe là một công ty, mà người tài xế này được cái người chủ công ty này mướn anh ta lái cái xe này để đi giao hàng. Chuyện này xảy ra vào lúc buổi trưa, mãi từ thời thuở nào đó, mấy chục năm về trước. Rồi thì là chúng ta phải xem là cái góc độ tối tai nạn nó xảy ra ở đường nào, bao nhiêu feet từ cái chỗ này xảy ra, bao nhiêu người đang ở cái chỗ này, cái đường này đi bắc đi nam đi như thế nào. Quý vị thấy đây là những cái việc chúng ta phải xem, khi một cái cuộc tai nạn mà nó gây thương tích, mà nó gây tử vong, mà nhất là một đứa bé này, là nó sẽ cần nhiều lắm đến cái sự điều tra. Tòa thấy rằng là cái người lái xe này có trách nhiệm, đã bất cẩn, và cái người lái xe này phản kháng. Ông ta nói tôi đâu có bất cẩn, khi tôi lái đến cái chỗ này á thì tôi thấy rằng là mấy cái việc đang xảy ra chung quanh cái người này, và tôi thấy rằng là một người lái cái xe ở chỗ này như thế này, và ông ta diễn tả cái việc nó đã xảy ra. Và ông ta nói rằng là ông ta không có nhìn ở con đường nào khác hết. Không có một cái sự gì ngăn chặn cái tầm nhìn của ông ta. Khi mà cái xe bên kia nó vượt qua con đường, nó vượt qua cái nơi ông ta đang lái, tức là hai xe đi ngược chiều với nhau. Và khi cái xe kia vượt qua thì ông ta thấy những cái đứa bé này nó ở bên lề đường. Đến cái lúc mà cái xe kia nó vượt qua cái nơi ông ta đang lái rồi thì ông ta thấy cái đứa bé nó chạy ra đường, ông ta đạp thắng nhưng không kịp. Nhưng không kịp. Cái người mẹ này nói rằng là tôi thì ở nhà, người bố thì đi làm, chúng tôi ở căn nhà mướn, chúng tôi có bốn đứa con, tôi ở nhà để dọn dẹp nhà cửa. Và vào cái lúc mà tai nạn xảy ra thì trước đó tôi đã làm bữa trưa cho mấy đứa con tôi nó ăn, và tôi nghĩ là con tôi nó đang ở cái sau vườn để nó chơi. Vì trước đó 3 phút thôi tôi thấy mấy đứa con tôi nằm trong, nó đang ở trong phòng khách mà. Cái thằng lớn nó đi ra ngoài để mà nó chơi bắn chim. Và thường thường thì cái thằng lớn đi thì thằng bé nó cũng đi theo. Và tôi cũng bảo với con tôi là không có được đi ra ngoài cái góc đường đó để mà chơi. Một người hàng xóm nên thưa với tòa là tôi thấy mấy đứa nhỏ này nó ở góc đường đó nó chơi, mà không có ai chăm sóc tụi nó hết á. Và trong quá khứ tôi cũng thấy cái bà mẹ của tụi nó đi tìm tụi nó khi mà tụi nó không có ở nhà. Tất cả những cái lời khai này, tất cả những cái bằng chứng này, quý vị có biết nó như thế nào đối với một cái hồ sơ như vậy không? Nó không dễ đâu quý vị. Chúng ta nói thì nghe như vậy thôi, chứ nó không phải dễ dàng cho đến cái lúc mà cái sự này nó xảy ra ở trên tòa. Bà này bà nói tôi cũng cô cũng nói với con tôi là không có được đi ra cái góc đường này chơi, không được đi ra ngoài đường này chơi, chỉ chơi trong cái phạm vi sân nhà và trong cái đường trong cái sân nhà thôi. Vậy thì từ đâu ra mà chánh án thấy rằng là cái người lái xe này đã bất cẩn? Quý vị thấy cái sự gọi là rủi ro nó có thể xảy ra trong một cái hồ sơ này ở trên tòa không? Việc gì cũng có thể xảy ra hết. Vì nó dựa vào những cái lời khai, những cái bằng chứng và những cái sự kiện mà được trình bày cho chánh án thấy. Và chánh án đã quyết định rằng là cái người lái xe này bất cẩn, bởi vì anh ta chạy quá tốc độ đến nỗi anh ta không thấy cái đứa bé này trong một cái khoảng cách rất là ngắn. Và nếu mà anh ta chạy chậm như anh ta nói thì cái thằng bé này có lẽ nó không tử vong, nó có thể sẽ bị đụng, nhưng mà cái sự thương tích của nó có lẽ không đi đến cái mức độ đó. Có nhiều người nói với tôi nhưng mà tôi chạy rất là chậm, Mà tôi không hiểu sao mà cái sự va chạm nó mạnh đến thế, làm sao có thể nói như vậy được. Quý vị không thể nào chạy chậm nếu cái sự va chạm đó nó mạnh đến vậy. Cho nên khi chúng ta có tai nạn xảy ra đó, nó rất là khó cho rất là nhiều người phải trình bày và phải diễn giải như thế nào, phải phân tích như thế nào để mà nói rằng là cái cuộc tai nạn này không phải là mình gây ra, là mà là bởi vì cái người đó hay đứa bé đó đã bất thình lình làm những cái tác động, làm những cái động tác mà mình không bao giờ nghĩ trước được. Và thường thì quý vị thấy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề về tai nạn thì chúng ta sẽ ngay tức khắc nhìn vào cái trách nhiệm của cái người lái xe là như thế nào. Những người cảnh sát, những người chuyên môn gây dựng lại cái cuộc tai nạn là những cái người chuyên môn, họ đã thấy những cái việc này nó xảy ra. Và khi một cái cuộc tai nạn nó đã đi đến chỗ tử vong thì những người chuyên môn đó sẽ phải nhìn vào những cái khoảnh khắc, nhìn vào những cái mức độ đo lường để thấy rằng là cái xe này đang chạy như thế nào, cái đứa bé này nó đã chạy ra khỏi cái nơi này như thế nào. Và chúng ta phải nhớ rằng là khi chúng ta lái xe ở trên đường, cái việc đầu tiên là khi chúng ta lái đến, nhất là khi tôi thấy những cái lúc mà tôi lái vào cái góc đường, cái khúc đường mà chúng ta có cái lằn để mà cho những người đi xe đạp đó, quý vị. Tôi mà đang chạy trên đường mà tôi chạy tới, tôi thấy có một người đang chạy xe đạp ở bên cạnh tôi đó ha, là tôi cũng phải từ từ giảm tốc độ lại. Tôi phải từ từ giảm tốc độ lại để làm chi? Để cho cái người lái xe đạp đó họ có cơ hội, một là họ sẽ chạy vượt tôi để tôi còn có thể vào cái con đường quẹo phải hay là quẹo trái, hai là tôi phải chạy mau hơn họ để nhìn thấy rõ ràng là họ mãi tuốt đằng sau, họ sẽ không bao giờ bắt kịp được tôi để tôi có thể quẹo phải hay quẹo trái. Nhưng tốt nhất là nếu chúng ta đã thấy cái người lái xe đạp đó thì họ lúc nào cũng được cái sự ưu tiên hết, chứ không phải là chúng ta đâu. Mặc dù chúng ta lái cái xe ở trên đường mà chúng ta không làm gì sai hết, thà là chúng ta chậm lại một chút để chúng ta cho họ có cái cơ hội để đi qua cái khoảng đường chúng ta đang muốn đi, để rồi chúng ta sẽ không phải rơi vào cái tình trạng tai nạn xe. Ok, cho nên khi tôi nói về vấn đề tai nạn xe nó có rất là nhiều cái hoạt cảnh trong đó. À, một trong những cái điều tôi muốn nói nữa là khi chúng ta rơi vào cái tình trạng này đó, chúng ta rất là sợ hãi. Tôi bảo đảm quý vị sẽ rất là sợ hãi. Và cho dù quý vị có sợ hãi đến cách mấy hay là chuyện gì đã xảy ra, chúng ta phải đối diện với sự thật và đối diện với cái việc nó đã xảy ra. Tức là chúng ta đừng có bỏ nơi tai nạn mà đi chỗ khác. Không thể nào được. Mà nhất là di chuyển xe đấy nha. Tại vì quý vị phải biết rằng là cái xe của mình lúc mà tai nạn xảy ra nó đang ở một cái góc độ nào. Và nếu nó rơi vào cái tình trạng mà có một cái đứa bé thì chúng ta phải nhất định ở lại hiện trường cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Rất là tiếc cho chúng ta nếu chúng ta phải nói rằng là ô nhưng mà lúc đó tôi nhận được cái điện thoại là mẹ tôi đang cần phải đi cấp cứu. Đấy, dĩ nhiên là nếu người mẹ mình phải đi cấp cứu thì nó sẽ quan trọng hơn, đúng không? Nhưng mà mình phải nghĩ đến một cái phương cách để mà làm nhẹ đi cái việc nó đã xảy ra. Thì chúng ta có thể gọi cho người nhà, gọi cho gia đình. Những gì tôi nói nó rất là gọi là không 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 có thực tế trong những cái việc nó xảy ra khi tôi thấy những cái chuyện này, nhưng mà trong thực tế quý vị có thể làm những cái việc đó. Và trong thực tế chúng ta không biết được rằng là chuyện gì rồi sẽ xảy ra khi mà một tai nạn nó xảy ra cho mình, nhưng mà bằng cách này hay cách khác chúng ta có người để gọi, chúng ta có người nhà để báo cáo, chúng ta có thể gọi cho 911 để nói rằng là bây giờ tình trạng nó như thế này, mà bây giờ mẹ tôi đang ở cái địa chỉ này và đang phải đi cấp cứu và như thế nào đó thì tôi không biết, nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng là chúng ta không được bỏ cái hiện trường tai nạn. Vì khi chúng ta bỏ cái hiện trường tai nạn thì chúng ta lại rơi vào cái tình trạng đụng xe bỏ chạy, mặc dù là ý của chúng ta là không như thế. Vì nhớ rằng là không phải chỉ quý vị người lái xe hoặc là cha mẹ của đứa bé, mà còn có những người đứng chung quanh đó, họ không không họ thấy một cái tình trạng như vậy, họ phải gọi cảnh sát thì cảnh sát sẽ tới và sẽ có nhiều những cái phức tạp khác xảy ra. Quý vị nhớ rằng là khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng khó khăn này, chúng ta phải cố gắng làm cách nào để mà bình tĩnh, để mà suy nghĩ, để mà làm sao để mà giải quyết những cái việc này cho nó được tốt đẹp. Và vì vậy khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, những vấn đề về di trú, những vấn đề về hình sự, những vấn đề về dân sự, về tai nạn, về tài sản, về ly dị, về gia đình, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và những luật sư ngoại quốc văn phòng chúng tôi mong mỏi được tới quý vị và giải quyết cho quý vị những vấn đề liên quan đến pháp luật. Và nếu quý vị cần tham khảo ở trên Palo Alto thì luật sư Michael có một văn phòng ở trên đó để quý vị không phải chạy xuống San Jose để tham khảo về những vấn đề liên quan đến hoạch định tài sản nhé. Luật sư Michael rất là có nhiều kinh nghiệm về vấn đề hoạch định tài sản, về vấn đề probate. Và xin chúc quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật nhé. Xin cảm ơn sự theo ngày hôm nay. Xin chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Vân Yến.
Dạ Vân Yến xin cảm ơn phần trình bày của luật sư ngày hôm nay trong cái talk show mà rất là có ý nghĩa và làm cho người nghe nghe mà phải chú ý và nhìn xem lại cái trách nhiệm của chúng ta mỗi người đối với trẻ em, trẻ con trong những cái vấn đề liên quan đến giao thông, và rất là có ý nghĩa và cần phải học hỏi thêm thưa luật sư. Và Vân Yến như mọi khi xin chúc luật sư chiều nay có một buổi cơm ngon miệng cùng với gia đình, ngủ thật ngon. Lúc đầu chương trình thì luật sư nói là ngày hôm nay của luật sư nó cũng bình thường như mọi ngày, không có gì đặc biệt. Nhưng mà người Mỹ họ có cái câu rất hay là no news is good news. Thì Vân Yến xin chúc luật sư cứ như vậy và không có điều gì bất thường xảy đến.
Vâng, mong được như vậy. Cảm ơn
Dạ.
Vân Yến rất nhiều nhé.
Dạ, Vân Yến cảm ơn luật sư và xin chào luật sư rồi hẹn gặp lại luật sư vào ngày mai trên làn sóng này.
Vâng, xin cảm ơn Vân Yến. Xin kính chào quý vị.
Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước, em đến tôi một lần, bao lũ chim rừng họp đàn trên khắp bến xuân, từng đôi dùng cánh trắng ríu rít cao, cành đào hoen nắng tràn hòa, chim ca thương mến, chim ngân sao hồn mùa ngây ngất trầm vương, dìu nhau theo dốc suối nơi ven đèo, còn thấy chim ghen lời âu yếm, tới đây chân bước cùng ngập ngừng, mắt em như dáng thuyền soi nước, tà áo em rung theo gió nhẹ thẹn thùng ngoài bên. Mênh mông che lớp lấp kín non xanh. Ôi cánh buồm nâu con trên lớp sóng xuân. Ai thả hương nghe ríu rít oanh ca, cánh nhạn vào mây thiết tha.
Sao vẫn còn ngơ ngác, em vắng tôi một chiều, bên nước tiêu điều còn hàng nghìn nét dáng yêu. Từng đôi chim trong nắng khẽ khẽ ru, lệ mùa rơi lá tràn hòa, chim reo thương nhớ, chim ngân xa u, hồn mùa ngây ngất về đâu, người đi theo mưa gió xa muôn trùng, lần bước phiêu du về bên cũ, tới đây mây núi đồi chập trùng, liễu sương hơ tóc vàng trong nắng, gột áo phong sương du khách còn ngại ngùng nhìn bên xuân. Mây mông che lấp kín non xanh, ôi cánh buồm nâu còn trên lớp sóng xuân. Ai tha hương nghe ríu rít oanh ca, cánh nhạn vào mây thiết tha, lưu luyến tình vừa qua. Sương mênh mông che lấp kín non xanh, ôi cánh buồm nâu còn trên lớp sóng xuân. Ai tha hương nghe ríu rít oanh ca, cánh nhạn vào mây thiết tha, lưu luyến tình.
Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Bến Xuân, sáng tác của Văn Cao, cùng với tiếng hát Khánh Ly và Trần Thái Hòa.